言之可恨，我者我安。mấy câu này là đã bao quát pháp tiểu thừa, pháp tiểu thừa phá ngã chấp, chư ba la mật. Câu này là bao quát đại thừa Phật pháp. Đây thì là toàn bộ Phật pháp rồi. Đại thừa Phật pháp phá pháp chấp, ngã chấp phá rồi. Chứng tiểu thừa tứ quả la hán, đại thừa pháp chấp cũng phá xong thì là thành Phật. Lưu bố vạn chủng ôn nhã đức hương. Phía dưới bốn câu là nói rõ gió đưa mùi diệu hương, cây có mùi hương, hoa cũng có mùi hương, chỗ có tất cả vật trần bảo thảy đều tỏa ra mùi hương. Gió vừa thổi thì mùi hương này ở xa có thể ngửi được. Kỳ hữu văn giả trần lao cấu tập, tự nhiên bất khởi. Anh xem đây là đức của gió, đức của hương, chẳng phải đều đã hiển thị ra rồi sao? Gọi đó là đức phong. Bởi vì tất cả chúng sanh ngửi được rồi, tiếp xúc được rồi, thì nghiệp chướng liền tiêu trừ. Trần lao là phiền não, cấu tập là tập khí. Phiền não tập khí từ vô thủy kiếp đến nay, ở tại đây tự tự nhiên nhiên tiêu trừ hết, thời thời khắc khắc tiêu trừ. Cho nên tiêu nghiệp chướng, đoạn phiền não, phá vô minh. Có tiếng không thối, họ chẳng thối chuyển. Cách này thì là nhanh chóng. Phong xúc kỳ thân, an hòa điều thích. Đây là nói chỗ diệu của gió. Xúc thân, gió thổi lên trên mình thì thân tâm an hòa. Điều thích là nói về tâm. Trong tâm anh cảm giác được vô cùng vui sướng. Phiền não, tạp niệm, tạp khí chẳng khởi. Do như tỳ kheo đắc diệt tận định. Đắc diệt tận định tức là chứng tứ quả A-la-hán. Đắc diệt tận định là đem kiến từ phiền não thấy đều diệt hết, là vui sướng giống như thế đó. Phiền não vĩnh viễn chẳng sanh. Phục suy thất bảo lâm thụ. Gió này thổi lên trên cây bảo Tây phương thế giới, cây bảo rất nhiều rất nhiều. Phiêu hoa thành tựu. Hoa trên cây vừa bị gió thổi bay bổng trên không trung, vô cùng đẹp đẽ. Giữa không trung như là đang rải hoa. Điều càng bất khả tư nghị là hoa này ở không trung có thể tụ tập trở lại, giống như phía sau nói nó có thể trở thành một cây lộng hoa, có thể ở trên không trung tự tự nhiên nhiên sắp thành một đồ án vậy. Chủng chủng sắc quang biến mãn Phật độ. Hình dáng của lộng hoa ấy rất nhiều, chủng loại rất nhiều, ánh sáng màu sắc khác nhau, Đây là nét trang nghiêm trên không trung của Tây phương thế giới. Lúc gió thổi những cánh hoa này tô điểm trên không trung, đây là nét trang nghiêm không thể nói hết được. Tùy sắc thứ đệ nhi bất tập loạn, đây tức là nó sắp thành đồ án rất có thứ tự, chẳng phải là sức người thiết kế, cũng chẳng cần người đi sắp đặt, nó tự tự nhiên nhiên tổ hợp, tổ hợp được vô cùng xinh đẹp, nhu nhuyễn quang khiết như đầu la miên. Cái lọng hoa này có thể rơi xuống, sau khi rơi xuống thì giống như chúng ta hiện nay lát thảm trên mặt đất vậy. Sau khi hoa bay rơi xuống, lát thành tấm thảm trên mặt đất. Tấm thảm này cũng đẹp vô cùng, có đồ án, một tí đều chẳng loạn, nhu nhuyễn, quang khiết. Khiết là sạch sẽ. Hoa của chúng ta bên này, cho dù đem nó sắp thành đồ án, sắp thành một cái hoa đàn, những thứ này chẳng phải thanh tịnh. Còn Tây phương thế giới thì thanh tịnh, đích thật là một hạt bụi chẳng nhiễm. Như đầu la miên, đầu la miên là một loại thực vật của Ấn Độ, giống như tơ liễu của Trung Quốc chúng ta, hơi phản phất, rất mềm, rất nhỏ, rất mềm. Túc lý kỳ thượng, một thâm tứ chỉ. Người chúng ta đi lên trên mặt, vì nó mềm nên nó có thể lún xuống, lún xuống, bốn đầu ngón chân lún xuống. Tùy túc cử dĩ hoàng phục như sơ, nó có đàn tính, chân chúng ta vừa dở lên thì nó lại khôi phục, nó lại nổi lên, nó có tính co giãn. Quá thực thời hậu kỳ hoa tự một, đây là nói thời gian nhất định, nó mỗi một lúc đều có hiện tượng này. Sau khi thời gian này qua rồi, hoa chẳng còn nữa. Đại địa thanh tịnh, canh vũ tân hoa, trải qua một thời gian lại có hoa mới nở ra. Tây phương thế giới nó có một tánh chu kỳ nhất định, chúng ta hiện nay gọi là tánh chu kỳ, là nhất định, nó có tánh chu kỳ, cho nên nói là không trung, mặt đất trang nghiêm của mưa hoa. Phẩm này đề mục gọi là đức phong hoa vũ, đây là nói hoa rơi xuống. Tùy kỳ thời tiết, hoàng phục châu biến, dưới tiền vô dị, như thị lục phản. Chữ lục phản này là tỷ dụ, bởi vì Thế Tôn ở tại thế gian này của chúng ta thuyết pháp, thế gian chúng ta đầy một ngày, ở Ấn Độ là sáu thời. Sáu thời là ngày ba thời, đêm ba thời. Một thời ở Ấn Độ là chúng ta hiện nay 4 tiếng đồng hồ. 4 giờ là một châu kỳ, mỗi cách 4 giờ có một lần mưa hoa. Thời gian này chẳng quá dài, cũng chẳng quá ngắn. Đây là quang cảnh vô cùng vô cùng đẹp đẽ. Cái thế giới này quá thật là đẹp không xiết kể. Bảo Liên Phật Quang đệ nhị thập nhất, trong phẩm kinh này, Phật vì chúng ta nói rõ Bảo Liên, Diệu Quang, hiển Phật thuyết pháp cảnh giới trùng trùng vô tận bất khả tư nghị. Xin xem kinh văn: Hữu chúng bảo liên hoa châu mãn thế giới, cho nên Tây phương cực lạc thế giới cũng gọi là liên hoa thế giới. Hoa sen của Tây phương thế giới đặc biệt nhiều, hoa sen đặc biệt nhiều, châu biến quốc trung, nhất nhất bảo hoa, bá thiền ức diệp. Hoa sen của Tây phương thế giới cùng với hoa sen của chúng ta bên này khác nhau. Hoa sen bên này của chúng ta có cánh hoa rất lớn thì không nhiều. Trong kinh điển thường thường tán thán mắt của Phật đẹp, mắt của Phật giống như cánh hoa của hoa sen xanh. Quý vị thử nghĩ, nếu như giống cánh hoa của hoa sen thế gian chúng ta thì mắt đó chẳng đẹp lắm, phải không? Hoa sen của Tây phương thế giới là giống như bông cúc chúng ta vậy, nhỏ dài mà lại nhiều, giống như hoa cúc của thế gian chúng ta, cho nên mắt đó rất là xinh đẹp. Cho nên hoa sen của họ với chúng ta khác nhau. Hoa sen của họ có trăm ngàn ức diệp. Cánh hoa, chữ diệp là nói cánh hoa. Kỳ hoa quang minh, vô lượng chủng sắc. Đây là Phật nói lời thật với chúng ta. Hoa sen là vô lượng thứ màu, mà chẳng phải chỉ có bốn màu: xanh, đỏ, vàng, trắng. Trong kinh Di Đà nói đến bốn màu, không chỉ là bốn màu, là vô lượng chủng sắc. Thanh sắc, thanh quang, bạch sắc, bạch quang, huyền huỳnh, châu tử, quang sắc, diệt nghiên. Hoa màu gì thì tỏa ra ánh sáng màu đó. Hoa sen phóng quang, phúc hữu vô lượng diệu bảo, bá thiền ma ni, ánh sức chân kỳ, minh diệu nhật nguyệt. Câu này là nói diệu bảo trang nghiêm. Hoa đã đẹp vô cùng rồi, giữa những đóa hoa, hoa giang tức là trên mặt hoa đều có vô lượng diệu bảo. Đây là mani, mani là như ý bảo châu. Hoa sen phóng quang, bảo cũng phóng quang, cầu minh diệu nhật nguyệt. Ánh sáng của chúng vượt hơn mặt trời mặt trăng. Tây phương cực lạc thế giới chẳng cần đến ánh sáng mặt trời mặt trăng, nên tất cả vạn vật tự mình chúng đều phóng quang. Thế giới đó cũng gọi là thế giới quang minh. Trong kinh Phật thường gọi đại quang minh tạng, tức là chỉ cho Tây phương cực lạc thế giới. Bỉ liên hoa lượng, đây là xem cỡ nhỏ lớn của hoa sen. Hoặc bán do tuần, đây là cỡ nhỏ, hoa nhỏ là cỡ nửa do tuần. Hoặc nhất nhị tam tứ do tuần, nải chí bá thiên do tuần. Hoa sen của ao bảy báo lớn nhỏ bất nhất. Điểm này chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Nó lớn nhỏ bất nhất, quý vị phải biết công năng của nó là như nhau. Công năng chẳng có sai khác, chỉ là lớn nhỏ không đồng nhau. Lớn nhỏ làm thế nào mà có? A Di Đà Phật chỉ biến ra hoa sen cung cấp cho chúng ta. Còn cái cỡ lớn nhỏ của hoa sen thì sao? Là cái tâm lượng của chính chúng ta, là công đức niệm Phật của chính chúng ta. Cho nên anh niệm Phật, công phu niệm được càng sâu thì hoa sen ở Tây Phương thế giới lớn. Anh niệm Phật niệm được rất cạn, khi anh vãng sanh thì hoa sen so với người khác nhỏ hơn. Cùng với công phu niệm Phật của anh thành tỷ lệ thuận. Cho nên quý vị nên biết, chúng ta hiện nay sống trong thế gian này, mọi thứ đều là giả cả. Chẳng có thứ gì có được cũng chẳng mang đi được. Chỗ gọi là sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi, là một màn trống không, một cơn mộng. Duy chỉ có tranh thủ cho được hoa sen lớn nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới đó mới là thật, phải không? Cái đó thì vĩnh viễn sẽ chẳng tiêu mất, sẽ chẳng diệt mất. Cho nên điểm này chúng ta phải thật sự nỗ lực, nhất định công phu niệm Phật phải sâu. Cái này thì chúng ta có thể mang đi được, những thứ khác chẳng mang đi được. Mang đi được là thật, không mang đi được là giả. Chỉ có niệm Phật là thật. Cái này không giả. Chúng ta nhất định phải ghi nhớ, nhất định phải hết lòng, phải nỗ lực. Nhất nhất hoa trung, xuất tam thập lục bá thiền ức quang. Đây là hoa sen phát phóng quang. Vậy việc phóng quang khi nãy đã nói, cùng với lớn nhỏ chẳng có quan hệ. Hoa sen lớn phóng ra ánh sáng cũng bao nhiêu đó, hoa sen nhỏ cũng phóng ra bao nhiêu ánh sáng đó. Cho nên công năng là như nhau, cửa hoa lớn nhỏ thì khác nhau. Điều này chúng ta phải biết. Vì quang đều có 36 trăm ức quang. Ánh sáng lớn nhỏ này tôi nghĩ chắc cũng cỡ lớn nhỏ của hoa sen thành tỷ lệ thuận. Hoa sen lớn thì ánh sáng lớn, hoa sen nhỏ thì ánh sáng nhỏ, nhưng con số của ánh sáng nhất định là thông nhau. Như vậy mới hợp tình hợp lý. Nhất nhất quang trung, xuất tam thập lục bá thiền ức Phật. Quang trung hóa Phật vô số ức. Chúng ta ở chỗ này thấy được, trong bài kệ tán Phật tán thán, quang trung hóa Phật vô số ức. Quang gì đây? Ánh sáng của hoa sen phóng ra. Quang trung hóa Phật, đây là thật tại bất khả tư nghị. Thân sắc tử kim, tướng hạo đặc thù, tất cả đều là hóa thân của A Di Đà Phật. Chư vị thử nghĩ, mỗi một đóa hoa sen A Di Đà Phật đều hóa ra vô số ức hóa thân. Con số hoa sen của Tây Phương thế giới, đẳng giác Bồ Tát đều chẳng tính ra. Vậy A Di Đà Phật hóa ra bao nhiêu thân? Thế giới vô biên, chúng sanh vô biên. Phật nếu chẳng có năng lực này thì làm sao có thể rộng độ chúng sanh? Làm sao có thể khiến tất cả chúng sanh trong một đời này viên thành Phật đạo? Chúng ta ở chỗ này thấy được đức năng của A Di Đà Phật đích thật là siêu việt, vượt ngoài tất cả chư Phật Như Lai. Tướng hảo thù đặc, nhất nhất chư Phật hữu phóng bá thiền quang minh. Phật lại phóng quang, hòa sen phóng quang, quang trung hóa Phật, Phật lại phóng quang. Phổ vi thập phương, thuyết vi diệu pháp, thuyết pháp lợi sanh. Hóa Phật vì mười phương vô lượng vô biên thế giới tất cả chúng sanh thuyết pháp, thuyết vi diệu pháp. Như thị chư Phật, như thị chư Phật là nói quang trung hóa Phật. Những vị Phật này các an lập vô lượng chúng sanh ư Phật chánh đạo. Mỗi một vị Phật đều an lập vô lượng chúng sanh. Quang trung hóa Phật này thật là vô lượng vô biên. Mỗi một vị hóa Phật lại độ vô lượng vô biên chúng sanh. An lập nơi Phật chánh đạo. Quý vị phải biết chữ chánh đạo này là chỉ cho Tây phương tịnh độ. Nói một cách khác, chẳng có một vị Phật nào mà chẳng dạy chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cầu sanh tịnh độ là con đường chánh đạo để thành Phật. Nơi trong phẩm kinh này hiển thị ra trong kinh Hoa Nghiêm chỗ nói đến cảnh giới sự sự vô ngại, trùng trùng vô tận, bất tư nghị một cách thâm sâu. Chúng ta ở nơi đoạn kinh văn này đã thấy được trùng trùng vô tận, sự sự vô ngại. Tây phương tịnh độ lấy hoa sen làm Phật sự. Nơi đây chúng ta cũng thấy được, cũng đã thấy ra. Bình thường chúng ta nghe nói liên hoa tạng thế giới, ý nghĩa đó chúng ta rất khó thấu hiểu. Đọc đến đoạn kinh văn này thì chúng ta hiểu rõ sự thù thắng của liên hoa tạng thế giới bất khả tư nghị, vẫn thể hội được một tí. Chúng ta lật qua xin xem đoạn kinh văn phía dưới. Quyết chứng cực quả đệ nhị thập nhị. Phẩm kinh này chữ quyết là quyết định, hoàn toàn là ngữ khí khẳng định. cực quả là huyền giáo Phật. Vô thường chánh đẳng chánh giác, quyết định chứng đắc. Đây tức là cách thuyết minh 48 nguyện, nguyện thứ 29, trụ chánh định tụ, và nguyện thứ 12, định thành đẳng giác. Xem hiện tượng viên mãn của hai nguyện này của Ngài. Trong phóng kinh văn này, kinh văn không dài, tổng kết thanh tịnh trang nghiêm, cảnh giới trí tuệ viên dung tập hợp lại. Thật sự mà nói là trí cảnh nhất như, nhân quả như như. Những người vãng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nội vô thủ xã, trụ chánh định tụ, quyết chứng cực quả. Xin xem kinh văn. Phục thứ A Nan, bỉ Phật quốc độ vô hữu hùng ám, hỏa quang nhất quyết tinh diệu trú dạ chi tượng. Tây phương thế giới chẳng có những thứ này. Thế gian này chúng ta có hoàng hôn, có đêm, đêm là tối, có ánh lửa, có nhật nguyệt, có tinh tú, có ngày đêm, có những hiện tượng này. Ở Tây phương cực lạc thế giới chẳng có. Tây phương thế giới là thế giới quang minh, một bầu quang minh, chẳng có hiện tượng này. Diệt vô tuế nguyệt kiếp số chi danh. Thế gian chúng ta đây, năm nay là năm nào, tháng nào, ngày nào, thứ mấy, có mấy thứ này. Ở Tây phương thế giới không có. Tất cả thứ này đều không có. Lại còn thế giới này của chúng ta, mỗi người họ gì, tên gì, Tây phương thế giới chưa nghe qua. Anh cư ngụ tại thành phố nào, đường nào, số nhà bao nhiêu, Tây phương thế giới cũng chẳng có. Thật lạ lùng. Cho nên có số người sau khi nghe xong thì nỗi ngờ vượt âu lo rất nhiều. Vì nếu sau khi tôi đi đến Tây phương thế giới, chúng ta hai người đều đi, vì tôi muốn tìm anh đến đâu để tìm? Tây phương thế giới tuyệt diệu đấy, so với điện não hiện nay của chúng ta đây còn tuyệt diệu hơn. Bất luận láng giềng hay là thân thích gần xa, sanh đến Tây phương thế giới, khi tâm anh vừa động muốn gặp họ thì người đó đã đứng trước mặt anh rồi. Đâu cần phải đi hỏi số nhà để tìm, phải không? Điều đó mất công biết mấy, quá mất công. Nơi đó vì sao chẳng có? Quý vị hãy thử nghĩ cho kỹ những hiện tượng này đều là từ trong tâm phân biệt chấp trước biến hiện ra. Người của Tây phương thế giới thanh tịnh, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, cái này chẳng có. Có nhân thì nó có quả, có quả đương nhiên có nhân. Người của Tây phương thế giới chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, cho nên cảnh giới của họ đẹp đẽ tốt lành như vậy. Tâm địa thanh tịnh, quang minh, cho nên cảm được cái tướng thế giới quang minh, chẳng có đen tối. Chúng ta nơi đây lòng người có niệm tốt cũng có niệm ác. Niệm tốt thì là quang minh, niệm ác thì gọi là đen tối. Chúng ta thường gọi là hắc tâm. Chẳng tốt đó tức là hắc tâm. Cảm được đó thì có đen tối. Người của Tây phương thế giới chẳng có, đều là tâm thuần thiện, tâm thanh tịnh, cho nên cảm được đó là một màn quang minh, chẳng có đen tối. Vì giờ đây có thể biết Thế Tôn vì chúng ta nói kiếp số, những con số này đều là tùy thuận những tập khí phân biệt chấp trước của chúng ta mà nói. Ở Tây phương cực lạc thế giới chẳng có. Tỷ như nói Phật nói với chúng ta A Di Đà Phật tại Tây phương thế giới thành Phật đã 10 kiếp rồi, 10 kiếp này là từ chúng ta nơi đây mà nói, chẳng phải từ Tây phương thế giới mà nói. Tây phương thế giới chẳng có, chẳng có những sự việc này. Chúng ta biết được đạo lý này, sự thật này, chúng ta cũng rất vui vẻ, cũng rất yên tâm. Tại sao vậy? Tỷ như nói trong quá kinh nói, người hạ phẩm hạ sanh đến Tây phương cực lạc thế giới 12 kiếp thì hoa nở thấy Phật. 12 kiếp này là thời gian bên này của chúng ta, đó chẳng phải của Tây phương thế giới. Tây phương thế giới chẳng có. Kiếp số bên này của chúng ta thì thời gian này chẳng dài. Lại nói tâm hoài nghi khi sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, điều này phía sau chúng ta sẽ đọc đến. Tâm hoài nghi sanh đến Tây phương thế giới thì sanh vào biên địa nghi thành, sau 500 tuổi mới có thể thấy Phật nghe Pháp. 500 tuổi đó cũng là của thế giới này của chúng ta, chẳng phải của Tây phương cực lạc thế giới. Tây phương cực lạc thế giới chẳng có, làm gì có 500 tuổi. 500 tuổi là của thế giới chúng ta, vì 500 tuổi của thế giới chúng ta đây ở Tây phương cực lạc thế giới, cái đó trong kinh Vô Lượng Thọ đâu có là bao. Cho nên dù cho là nghi tâm sanh về cực lạc thế giới cũng rất là phi thường, cũng rất đáng được người bội phục. Vấn đề này lưu lại phía sau chúng ta sẽ thảo luận trở lại. Phục vô trụ trước gia thất, ư nhất thiết xứ ký vô tiêu thức danh hiệu, diệt vô thủ xã phân biệt. Đây là khi nãy vừa nói rồi, Tây phương cực lạc thế giới trụ trước gia thất cũng chẳng có. Chữ vô này chẳng phải anh chẳng có cung điện, chẳng có cư trú, chẳng có thân thể, chẳng phải vậy. Có cư trú, có cung điện, phía trước đã nói nơi ăn chúng ở mọi thứ đều tự tại. Chữ vô này là không chấp trước, chẳng có chấp trước, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Vì chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, cho nên cái thế giới đó thật sự bình đẳng, thật sự thanh tịnh, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước vậy. tốt đẹp đến chỗ cùng cực. Nhất thiết xứ, đây là tổng thuyết. Ký vô tiêu thức danh hiệu, như tôi vừa nói ra thí dụ, mọi người ở chung một nơi vẫn chẳng có tên đường, cũng chẳng có số nhà, chẳng có những dấu hiệu này. Diệt vô thủ xã phân biệt, như trong Kinh Kim Cang chỗ nói, điều này thật phù hợp với câu vĩnh ly tứ tướng tứ kiến. Phật trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta cái tiêu chuẩn của Bồ Tát. Tiêu chuẩn thấp nhất là phải lìa bốn tướng: nhược Bồ Tát, thủ ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Đây là Phật chẳng thừa nhận, đó chẳng phải Bồ Tát, vì họ còn chấp tướng, họ có phân biệt chấp trước, không giống như nhân gian chúng ta. Nơi kia truyền giới thọ xong Bồ Tát giới trở về tức là Bồ Tát rồi, tự cho mình là Bồ Tát, kẻ khác cũng xưng là Bồ Tát, Bồ Tát rồi, họ cho là Bồ Tát rồi. Anh nên biết Phật chẳng thừa nhận, Phật vừa nhìn đến đây chẳng phải là Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì có bốn tướng, phân biệt chấp trước chưa lìa khỏi, đó là Bồ Tát giả, mạo nhận là Bồ Tát, chẳng phải Bồ Tát thật. Cho nên điều này phải biết, Bồ Tát cao đẳng còn phải phá bốn kiến. Kinh Kim Cang nửa bộ sau so với nửa bộ trước cảnh giới cao hơn. Nửa bộ sau nói đó là nhược Bồ Tát, hữu ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức phi Bồ Tát. Chỗ này nói diệt vô thủ xã phân biệt, bốn tướng bốn kiến đều chẳng còn, là chân Bồ Tát, đó chẳng phải giả, là thật. Vậy như những người đối nghiệp vãng sanh như chúng ta, những tập khí này thường thường vẫn còn. Thật tại mà nói là nhờ Phật bổn nguyện oai thần gia trì, chúng ta đi rồi Bồ Tát giả cũng biến thành Bồ Tát thật, cùng mười phương thế giới chư Phật Như Lai cũng chẳng thể coi rẻ. Đây là đệ tử của A Di Đà Phật, phải đặc biệt đối xử những người này khác với đại chúng. Thì anh sẽ nghĩ đến, nếu chẳng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì bốn tướng bốn kiến thì là khó. Nói thì dễ, anh nghĩ thử xem anh có thể phá nổi chăng? Đây quả thật chẳng dễ dàng. Hồi tưởng lại Tây Phương thế giới, các thứ trang nghiêm thù thắng, chẳng thể nghĩ bàn, thật sự là khó được. Trong cảnh giới này, cũng tức là thường nói tâm trí nhất như, tâm tịnh nhất như, nội tâm cùng cảnh giới bên ngoài nhất như, tất cả phân biệt chấp trước thấy đều chẳng còn nữa. Cái này cũng tức là thường tịch quang tịnh độ trong bốn độ. Trong phần kinh văn này tuy chẳng có viết như vậy, nhưng cảnh giới này đã là cảnh giới của thường tịch quang tịnh độ rồi. Vậy phía dưới nói duy thọ thanh tịnh tối thượng khoái lạc. Cái lạc này chúng ta chẳng nghĩ đến được, chúng ta vô phương thể hội được. Tại sao vô phương thể hội? Bởi vì chúng ta có phân biệt, có chấp trước. Chúng ta ngày nay chỗ nói đến chữ lạc này đều là cái lạc trong phân biệt chấp trước của chúng ta. Còn cái lạc lìa khỏi phân biệt chấp trước thì anh làm sao có thể thể hội được? Phía trước Phật cho chúng ta một tỷ dụ. Tỷ dụ lậu tận tỳ kheo. Cái niềm khoái lạc như lậu tận tỳ kheo, niềm khoái lạc của lậu tận tỳ kheo chúng ta cũng chẳng thể thể hội được. Đây là nói những gì? Là nói cạn, chẳng phải sâu. Trong phiền não chỉ là đem kiến tư phiền não đoạn dứt. Cảnh giới của tiểu thừa tứ quả là hãng chỗ chứng, cái lạc đó của họ thì chẳng phải chúng ta có thể thể hội đến được. Vậy chỗ này là Đại Thừa Bồ Tát. Cho dù là những người đới nghiệp vãng sanh được Phật bổn nguyện oai thần gia trì, từng người đều làm A Duy Việt Chí Bồ Tát. A Duy Việt Chí Bồ Tát là thất địa trở lên, vượt qua tứ quả là hạng quá nhiều quá nhiều. Cái lạc của họ chúng ta làm sao có thể tưởng tượng đến được? Chúng ta thường hay nghe tâm tịnh, độ tịnh. Độ tịnh tức là hoàn cảnh bên ngoài thanh tịnh. Cảnh giới trên thực tế cũng chẳng phải chúng ta có thể tưởng tượng đến được, vô phương thể hội. Đây là chân lạc, cho nên xưng là cực lạc thế giới. Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược dĩ sanh, nhược đương sanh, giai tất trụ ư chánh định chi tụ. Điều này chúng ta nơi trong bổn nguyện cũng có đọc qua. 48 nguyện, nguyện thứ 29. Tuy nhiên chánh định ở chỗ này chúng ta có thể khẳng định là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Thì tâm này định tại danh hiệu. Danh hiệu của A Di Đà Phật thì định tại Tây Phương thế giới, y chánh trang nghiêm. Đặc biệt là nói về nhược đương sanh. Đương sanh chỉ cho hiện tại chúng ta. Chúng ta hiện tại niệm Phật phát nguyện vẫn chưa đi, là sắp phải đi. Đây là đương sanh. Tâm của chúng ta hiện nay trụ ở chánh định chi tụ. Câu chánh định chi tụ này tức là nhất tâm nhất ý niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tâm định trên cái này tuyệt đối chẳng lay động, tuyệt đối chẳng bị tất cả pháp thế gian dụ hoặc lay động. Tâm chúng ta định rồi, chẳng bị các pháp môn tông phái khác của Phật pháp lay động. Tâm chúng ta định rồi, đương nhiên càng sẽ chẳng bị các tôn giáo ngoại đạo khác lay động. Đây là chúng ta hiện nay trụ chánh định tụ. Tâm đã định rồi thì tương lai quyết định chứng nơi A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Đây là nguyện thứ 12, định thành chánh giác. Bởi vì chúng ta hiện nay tâm định thì quyết định vãng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quyết định tam bất thối, quyết định thành Phật. Hà dĩ cố, nhược ta định tụ, cập bất định tụ, bất năng liễu trì, kiến lập bỉ nhân cố. Sự thật này chúng ta cũng phải rõ ràng, phải thấu hiểu. Ta định tụ là anh một lòng một dạ đi học các môn phái khác, Đây cũng là chuyên tâm. Học các pháp môn khác hoặc giả học các thứ ngoại đạo khác đều rất chuyên tâm để học. Tà định tụ này chẳng thể vãng sanh. Còn bất định tụ thì sao? Đó thì lại càng tệ hại hơn. Cái này cũng muốn học, cái kia cũng muốn học, gọi là tạp tu. Tạp tu loạn tu là bất định tụ. Cái này đều chẳng thể thành tựu. Bất năng liễu tri. A-di-đà Phật kiến lập Bỉ là chỉ cho Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng tức là chánh nhân của vãng sanh bất thôi thành Phật. Anh chẳng biết Tây Phương thế giới cái tình trạng chân chánh này, anh chẳng liễu giải. Người của chánh định tụ thì liễu giải rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Chương phía dưới đây không dài, chúng ta rút lên. Bây giờ phải rút độ tiếng cho nhanh. Thập phương Phật tán đệ nhị thập tam. Đây là A Di Đà Phật 48 nguyện, nguyện thứ 17. Sự thực hiện của nguyện thứ 17: Phục thứ A Nan, đông phương hằng hà sa số thế giới, nhất nhất giới trung như hằng sa Phật. Đây là cử ra một phương, cử ra đông phương thế giới vô lượng vô biên, giống như các sông hằng chẳng đếm được. Các sông hằng là tỷ dụ. Nhất nhất giới trung như hằng sa Phật. Mỗi một vị Phật các sức quảng trường thiệt tướng, phóng vô lượng quang, thuyết thành thật ngôn. Thành thật là một tí cũng chẳng giả. Xưng tán vô lượng thọ Phật, bất khả tư nghị công đức. Đông phương này là nói rất tường tận, nói rất rõ ràng. Còn các phương khác có thể tóm tắt: Nam Tây Bắc Phương, hằng sa thế giới, chư Phật xưng tán, diệt phục như thị, là giống như phương Đông chẳng khác. Tứ duy thượng hạ, hằng sa thế giới, chư Phật xưng tán, diệt phục như thị. Tứ duy thượng hạ tức là chỉ cho 10 phương. Đông Nam Tây Bắc 4 phương. Tứ duy là gì? Là Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam. 4 góc này gọi là tứ duy. 8 phương là thượng phương, hạ phương, thập phương thế giới. Thập phương thế giới tất cả chư Phật, chẳng có một vị Phật nào chẳng tán thán A Di Đà Phật. Chẳng có một vị Phật nào chẳng khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên chúng ta nhất định phải biết, chúng ta ngày nay đã nghe lời của Thích Ca Mâu Ni Phật phát nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Không chỉ là khuyến cáo của Thích Ca Mâu Ni Phật, thật thật tại là 10 phương chỗ có tất cả chư Phật đều là khuyến cáo như vậy. Chúng ta quả nhiên y giáo phụng hành thì Phật hoan hỷ, tất cả chư Phật đều hoan hỷ. Phật họ niệm, Phật thường thường sẽ nhớ nghĩ đến anh, giúp đỡ anh. Trong lúc anh đang niệm Phật sẽ chẳng làm anh có trở ngại, giúp anh trong một đời này vãng sanh một cách thuận lợi. Chỉ cần chính chúng ta tâm định, phía trước nói chính ta phải trụ chánh định tụ thì được tất cả chư Phật hộ niệm. Con đường vãng sanh này của chúng ta sẽ thuận lợi, sẽ chẳng có một tí chướng ngại. Giả như anh nói anh niệm Phật vãng sanh có chướng ngại, nói một cách khác, nếu anh chẳng phải là tà định tụ thì là bất định tụ. Chướng ngại là ở nơi chính mình, chẳng phải ở bên Phật. Điều này nhất định phải rõ ràng, phải mình liễu biết được pháp môn này thật tại bất khả tư nghị. Bởi vì có một số đồng tu trước kia tu các pháp môn khác, hiện nay chuyển trở lại nghe nói kinh này hay, muốn tu pháp môn này, trong lòng thấy lo âu, nghi hoặc, e sợ có lỗi với những vị Phật Bồ Tát trước kia. Tỷ như trước kia niệm Địa Tạng Bồ Tát, bây giờ tôi niệm A Di Đà Phật, làm sao chẳng có lỗi với Ngài đây? Trước kia niệm kinh Địa Tạng, bây giờ không niệm nữa, hình như trong tâm rất áy náy, thì đây là sai rồi. Quan niệm này quá đổi sai lầm. Bất lượng anh trước kia niệm một vị Phật nào, bất lượng anh trước kia niệm một vị Bồ Tát nào, niệm kinh điển gì, ngày nay quay đầu trở lại niệm kinh Vô Lượng Thọ, niệm A Di Đà Phật, thì chư Phật Bồ Tát đó đều vỗ tay, đều hoan nghênh bảo: chào ôi, người đúng rồi, người kể như là đúng rồi. Cho nên chớ hoài nghi. Đọc xong đoạn kinh văn này, còn gì để hoài nghi chứ? Rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, hà dĩ có dục lệnh tha phương sở hữu chúng sanh. Tất cả chư Phật đều là một nguyện này, dục lệnh tha phương sở hữu chúng sanh, văn vĩ Phật danh, pháp thanh tịnh tâm, ức niệm thọ trì, quy y cúng dường. Tất cả chư Phật đều hy vọng chúng ta quy y A Di Đà Phật. Tất cả chư Phật đều hy vọng chúng ta cúng dường A Di Đà Phật. Nải chí năng pháp, nhất niệm tịnh tín, sở hữu thiện căn, chí tâm hồi hướng, nguyện sanh vĩ quốc. Đây là kỳ vọng của tất cả chư Phật đối với chúng ta. Từ mê tà nhiễm mà quay đầu, trước kia chúng ta chẳng hay biết, chẳng biết chân tướng sự thật, hoặc là bái quỷ thần. Bái quỷ thần là việc rất bình thường, hoặc là học ngoại đạo, hoặc là trong Phật môn học các pháp môn khác, không như pháp, chẳng biết được, đó đều là mê, đều là tà, đều là nhiễm. Nếu cùng pháp môn này so sánh, đó đều là mê tà nhiễm. Chúng ta từ đầu để hồi đầu, lấy đại giác, lấy chí chánh, lấy chân tịnh, giác chánh tịnh. Mười phương chư Phật tán thán: Tây phương cực lạc thế giới A Di Đà Phật là chỗ quy y chân chánh của chúng ta. Đây là mười phương chỗ có tất cả Như Lai mách cho chúng ta, chỉ đạo cho chúng ta, dạy chúng ta phát thanh tịnh tâm, ức niệm thọ trì, quy y. Chúng ta chẳng quy A Di Đà Phật thì quy ai chứ? Quy A Di Đà Phật, anh có thể nói sai rồi sao? Nếu anh đã nói sai, vậy thì anh đã hủy bán Phật. Không chỉ hủy bán một vị Phật mà tất cả chư vị Phật đều hủy bán, vậy còn kham nổi được sao? Tội lỗi này sẽ lớn lắm đấy. Tôi nghe nói có người nói với tôi, có người phê bình tôi nói tam quy y, cuối cùng đều phải quy y A Di Đà Phật, quy y kinh Vô Lượng Thọ. Họ đều nói tôi đã nói thái quá lời, nói không đúng, nói thái quá, chẳng như pháp. Tôi có căn cứ, tôi căn cứ trên kinh này mà nói. Đây là tất cả chư Phật nói đó, làm sao nói sai được? Tức là bảo chúng ta quy y A Di Đà Phật, quy y kinh Vô Lượng Thọ, quy y Quán Âm Thế Chí, vì sao có thể sai được? Tất cả chư Phật là dạy chúng ta như vậy đó. Cho nên chúng ta từ vô lượng pháp hải hồi đầu quy y kinh vô lượng thọ. Nhất tâm ức niệm, chúng ta trong một đời này quyết định thành tựu. Trong việc cúng dường, Phổ Hiền Bồ Tát nói với chúng ta, trong tất cả cúng dường, pháp cúng dường là tối. Mười phương tất cả chư Phật Như Lai lấy phương pháp gì để cúng dường A Di Đà Phật? Tức là phía trước cho nói cực lực tán thán tuyên dương, khuyên tất cả chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây tức là tất cả chư Phật đối với A Di Đà Phật chân thật cúng dường. Chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta cũng học chư Phật Như Lai tận hư không biến pháp giới tán thán tuyên dương, đến khắp nơi khuyên người niệm A Di Đà Phật. Họ tin thì rất tốt, không tin cũng tốt. Không tin thì sao? Câu A Di Đà Phật họ nghe vào rồi, trong bát thức điền hạt giống ấy đã trồng xuống rồi. Đời này không tin không được vãng sanh, vẫn có một ngày nào đó hạt giống này mọc lên, duyên của họ thành thục rồi, vẫn là lực lượng của hạt giống này giúp đỡ cho họ phát nguyện niệm Phật được sanh tịnh độ. Tương lai họ vãng sanh, cái nhân ấy là do chúng ta giúp họ trồng đó. Cho nên phải nên đến khắp nơi khuyên người niệm Phật, khuyên người cầu sanh tịnh độ. Tự mình càng phải làm một cái gương thật tốt. Tương lai khi vãng sanh là tự tại vãng sanh, biết trước giờ đi, chẳng có bệnh khổ. Lúc vãng sanh tốt nhất là mở một đại hội vãng sanh để chiêu đãi ký giả. Chẳng phải mọi người đều đã tin rồi sao? Phương pháp rất nhiều, đây đều là học theo chư Phật làm thế nào để cúng dường A Di Đà Phật. Đây là nguyện sanh bỉ quốc, tùy nguyện giai sanh, đắc bất thối chuyển, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì viên chứng tam bất thối. Cho nên pháp môn này chẳng thể nghĩ bàn. Một đời thành tựu, Phật pháp thành tựu ngay trong đời này. Phía trước đều đã cùng quý vị báo cáo qua rồi. Chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là sống mà đi. Một đời chẳng có đến đời thứ hai. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là một đời thành Phật. Cho nên tất cả đều là một đời, chẳng có chuyển thế, chẳng có trở lại đời thứ hai. Nên Phật pháp trong một đời thành tựu, chúng ta nhất định phải trân quý nó, nhất định phải đem cơ hội này nắm cho thật chặt. Thế gian này việc gì cũng đều là hư vọng, chẳng thật. Cho nên phải đem việc này xem như là một việc đại sự duy nhất phải làm trong một đời này của chúng ta. Những việc khác thật sự đều là việc nhỏ nhặt, chẳng đáng nói đến, chẳng nên phải đeo mang trong lòng. Chúng tôi hôm nay xin giảng đến đây.